Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tham thiền. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2008. Chúng ta nghiên cứu cái bài Quả Báo Của Phật trong cái tập thơ của Như Quyển Thiền Sư. Bài này thuộc về, chúng ta nghe bài này thuộc về là kỳ 78. Bây giờ là 3 giờ khuya ngày 3 tháng 6 năm 2008. Ở cái bài này tôi cũng xin gợi ý để tăng ni trẻ cũng như là Phật tử gần xa. Tôi thì cũng chưa biết là dùng cái từ gì, cái ngôn từ gì cho mọi người vừa lòng, cho chính xác. Và thật sự là tôi cũng chưa biết kêu nó bằng cái gì. Chứ ở trong cái tập thơ của tôi làm chẳng thi chẳng thơ gì ráo đó, làm để mà chơi ấy mà, để mà moi móc cái giáo lý của Đạo Phật ra, từng cái đề tài nho nhỏ vậy để triển khai, để nhắc nhở, để gửi cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ, để tham khảo, tư duy từng vấn đề một nho nhỏ ở trong Đạo Phật. Thì cái chủ đích của các cái bài thơ của tôi đại để là nó có 3 cái thể cách mà theo tôi nghĩ đó. Một là có cái loại chủ đích của nó đó. Loại thứ nhất gọi là phụ chính, tức là mình triển khai, mình biện luận, mình giải thích, mình hướng dẫn, đưa những người Phật tử cũng như tăng ni trẻ nghe và hiểu về cái giáo lý chân chánh, giáo lý trong sáng, giáo lý thực nghĩa trong Đạo Phật, trên con đường tu học của chúng ta. Người đệ tử Phật nên hiểu cái giáo lý gọi là chánh pháp, tức là giáo lý chân chánh, chân lý đúng thực nghĩa của kinh điển. Thì cái phần đó gọi là cái phần phụ chánh, gọi là chuyển dương chánh pháp. Còn một cái loại thứ hai thì nó cũng có đầu đề, rồi nó cũng có bài thi bài thơ vậy, có khi thì cũng tứ tuyệt, có khi cũng thất ngôn bát cú, gọi là phải đường, cái thể của đường thi, rồi cũng có khi là cái thể lục bát. Thì nó có cái loại thứ hai này gọi là tồi tà. Tồi tà có nghĩa là mình đập đổ, đánh đổ, xô gã, những cái giáo lý mà nó thuộc về cái nguồn tư tưởng của những người mà kêu bằng mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, sai với cái giáo lý chân chánh của Đạo Phật, hiểu sai hiểu lệch về giáo lý về chánh pháp của Đức Phật. Thì cái phần này đó tôi gọi nó là không biết là cái phần gì cho nó chính xác. Tôi gọi nó là nếu mà muốn hiểu cái loại thơ thứ này đó thì mình phải hiểu gọi là phản diện. Cũng gọi là phản diện, tức là mình phải hiểu về cái mặt trái. Cái mặt trái của bài thơ đó. Chứ mình đọc cái bài thơ đó mà mình nghe theo y theo văn đó thì nó lại là thành ra sai. Thành ra sai giáo lý của đạo Phật, sai cái chủ đích của cái bài thơ đó muốn nói. Do vậy mà muốn hiểu nó là phải hiểu cái mặt trái. Cho nên tôi gọi nó là cái loại tồi tà này đó, là cái loại thơ kêu bằng, muốn hiểu đó là phải hiểu bằng kêu bằng phản diện. Phản diện là cái mặt trái, hoặc là phản cật. Phản cật tức là mình phải gạn, mình phải hỏi ngược, mình đặt vấn đề ngược lại, hỏi ngược lại, gọi là phản cật. Cũng có thể gọi là cái loại phản nghĩa. Mình phải hiểu cái nghĩa lý, cái chủ đích của nó cũng là trái lại, chứ không theo cái từ ngữ của cái đầu đề, hay là cái chủ đích của bài thơ không phải là giống như trong cái lời thơ. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa trái lại, nghĩa khác, cho nên gọi là phản nghĩa. Hoặc cũng có thể gọi là phản biện. Với cái đề của bài thơ đó như thế, nội dung bài thơ như thế, mình phải biện luận trái ngược thì nó mới ra cái lẽ phải, nó mới đúng như cái chủ đích mà bài thơ đó muốn phục vụ. Cho nên là có cái loại là thứ hai đó, gọi là thùa tồi tà đó, tức là phải hiểu bằng cái cách là phản diện, phản cật, phản nghĩa, phản biện thì mới hiểu đúng được cái chủ đích mà của cái loại thơ này nó phục vụ. Tôi xin gợi ý, tôi nói vậy ra rồi những tăng ni trẻ Phật tử gần xa mà có nghe đó thì cũng phải để ý cái đó. Thì còn một loại thi thơ mà trong thi thơ Dì Láo thứ ba đó là tôi gọi tạm đặt cho nó là cái loại kêu bằng xúc cảm thiên nhiên. Nó thuộc về cái loại thơ cái bằng do mình xúc cảm với thiên nhiên đó, rồi mình tả ra cái đẹp của trời, của mây, của sương, của gió, của chim kêu, của ve ngâm, của cảnh quan, của núi, của rừng, của đồng nội. Thì cái loại đó mình gặp rồi mình xúc cảm. Mình xúc cảm rồi mình nghĩ ra cái ý thơ, cái tứ thơ. Thì cái loại đó tôi gọi đó là xúc cảm thiên nhiên. Thì các nhà văn, nhà thơ người ta gọi là cảm hứng. Khi mà người ta làm bài thơ như vậy đó, ta gọi là cảm hứng. Thì hứng là nhà văn, nhà thơ người ta hứng, chứ còn mình tu hành đó thì mình không có biết hứng là cái gì hết á. Mình thấy nó vậy, nó xúc. Mình nhĩ căn nó xúc với thanh trần, nhãn căn nó xúc với sắc trần. Rồi tẩy thiệt thân ý nó xúc với hương vị xúc pháp trần. Thành ra rồi lục căn nó xúc với lục trần, tùy theo cái môi trường, cái thời điểm. Mà căn nào nó xúc đối với trần nào, nó sinh ra cái ý tưởng đó. Vì vậy mà tôi gọi nó là cái loại thơ gọi là xúc cảm thiên nhiên. Thì cái loại thơ đó thấy sao thì mình ghi lại trong lòng mình, trong ý thơ nó như vậy, gọi là cái loại xúc cảm thiên nhiên. Thì trong cái tập thơ mà tôi làm gọi là thơ đó, là nó có ba cái nguồn tư tưởng như vậy. Một là chuyển dương chánh pháp, gọi đó là phụ chính. Hai là gian lọc, để mà gột rửa cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, gọi đó là tồi tà. Những cái gì tà, tà dạy, nó không đúng với chân lý, không đúng chánh pháp, thì mình cũng phân tách để hướng dẫn Phật tử nào hữu duyên nghe được, nhận thức, thì người ta gột rửa hết những cái tà kiến, cái tà ngụy, cái tà tâm của người ta, thì cái phần đó gọi là phần tội tà. Còn phần người nghe để mà vui, để mà nhẹ nhàng, thì gọi đó là phần xúc cảm thiên nhiên. Cho tới hôm nay tôi mới nói là kể ra là cũng có thể gọi đó là muộn đó, chứ lẽ ra là ban đầu phải nói cái đó. Nhưng mà đây là không có dự trù, mình không có dự trù cái mình đặt cái vấn đề gì quan trọng trong cái việc làm này. Việc làm này như ban đầu cho tới bây giờ tôi nói là làm chơi mà. Làm chơi rồi nói chơi rồi giảng chơi rồi nghe chơi vậy. Rồi ai có bằng lòng thì cũng sửa tu tập chơi. Và cuối cùng rồi thì nếu mà được phần nào giải thoát giác ngộ nó cũng là chơi vậy thôi, chứ chẳng có được cái gì. Kể cả được giải thoát, được giác ngộ cũng chẳng có được gì. Nhưng mà đáng lý là nếu mình có lập trường, mình có lý tưởng, mình có đặt hy vọng thì mình phải nói cái cách nói như nãy giờ đó, là phải nói ngay lúc ban đầu để giới thiệu gợi ý cho Phật tử, cho tăng ni trẻ lúc ban đầu. Tới bữa nay là tới kỳ thứ là 78 là mới nói thì kể ra là trẻ đấy. Nhưng mà nếu mà những vị mà có nghe dài dài thì cũng không gọi là muộn gì. Thế thì bữa hôm nay là tôi triển khai về cái đề tài là quả báo của Phật. Đây, cái đề tài quả báo của Phật này đó, nếu mà không hiểu bằng cái những cái ý nghĩa như tôi vừa gợi ý đó thì không hiểu được cái bài này. Phật mà bị quả báo ư? Thế là Phật mà còn quả báo thì nói sao? Anh nói sao chứ? Anh là làm giảng sư, thiền sư mà anh nói Phật bị quả báo là anh nói cái gì chứ? Anh nói như vậy có tính cách như là nói có thể nói xin lỗi nha. Anh giống như là anh là cái thứ gì anh dám xem thường Phật. Thậm chí là anh có thể là dường như anh muốn mạ lị Phật nữa ư? Những cái lời đó đối với Phật là gần như anh mạ lị Phật ư? Chứ thế là anh là tu sĩ cái gì? Anh thiền sư cái gì? Do vậy cho nên là cái đề tài quả báo của Phật đó mình phải hiểu bằng cái cách kêu bằng phản diện, tức là phải hiểu mặt trái. Người ta muốn nói cái gì, ta muốn triển khai cái gì, ta muốn điềm chỉ cho người nghe cái gì. Cho nên là phải hiểu bằng cách phản diện. Rồi các vị là đệ tử Phật phải không? Tăng ni trẻ nè, Phật tử nè, nghe rồi phải phản cần, phải đặt một cái ý tưởng, mình phải chất vấn ngược lại. Anh làm thiền sư, ông làm thiền sư, mà cái lời ông nói ra với cái đề tài thơ ông đặt ra là quả báo của Phật. Có nghĩa là nếu tôi nói mà không sợ nặng nề là ông là cái người mạ lị Phật, xem thường Phật, không tôn trọng Đức Thế Tôn. Chứ Đức Thế Tôn mà làm gì phải có quả báo? Đấy, phải gan cật như vậy gọi là phản cật. Rồi Đức Thế Tôn làm gì mà ngồi mà nghe pháp của những người đệ tử mà ngồi sững sờ cả ngày để cho anh gọi là quả báo? Thì cái này là cái gì chứ? Nói vậy Thế Tôn gì mà phải ngồi sững sờ cả ngày để mà chịu cảnh mà nghe tụng kinh? Anh muốn nói cái gì? Đó thì phải hiểu cái gọi là phản nghĩa, rồi phản biện, vân vân và vân vân. Phải hiểu cái nghĩa trái ngược như vậy thì mình mới hiểu được cái bài này. Cái loại thơ này, cái loại thơ kia bằng tồi tà. Mà hãy đụng ra cái loại đầu đề mà tồi tà này đó thì phải hiểu bằng cái tư tưởng là phản diện, phản trật, phản nghĩa, phản biện thì hiểu mới chính xác được. Đây, thế là bây giờ bữa nay là tôi triển khai về cái bài quả báo của Phật. Nhưng mà nhớ nha, quả báo của Phật là ở sau cái từ đó, cái đầu đề đó không phải có cái chấm hỏi. Nghĩa là ông thiền sư này viết ra cái bài thơ với cái đề bài là quả báo của Phật, có nghĩa là không phải là chính diện. Mà muốn hiểu bài thơ này là phải hiểu phản diện, phản cật, phản biện, phản nghĩa. Cho nên có cái dấu hỏi. Vì thế cho nên là thơ thì ít có khi người ta để cái dấu hỏi hay cái dấu than, hay là người ta chấm câu. Thơ thì thường thường là các nhà thi sĩ thi hào ta cũng không cần phải thích, không cần phải thấy thì chấm câu cho kỹ như là văn xuôi. Nhưng mà phần lớn ở trong cái của tôi làm chơi đấy đó là có khi cần phải thấy cho nó rõ, người đọc dễ hiểu. Nhưng mà thấy thì tôi cũng bỏ bớt đi, nó làm cho cái câu thơ nó bị ngăn chặn. Vì vậy mà không cần làm thấy, bỏ bớt đi. Nhưng mà dấu hỏi là một cái thứ dấu quan trọng. Ví dụ như cái đầu đề, cái loại thơ phản cật phản biện này đó mà không có dấu hỏi là làm cho người ta không có để ý. Mà muốn cho cái người đọc để ý thì phải để cái dấu hỏi hoặc là cái dấu than. Đã để hai cái dấu đó là thường xài. Vì vậy mà cái đề tài là quả báo của Phật là ở sau đó phải có dấu hỏi to bằng cái chữ của cái đề đó vậy đó. Bởi vì thật sự là Phật không có bị quả báo. Chúng ta phải hiểu cái này trước. Tại sao Phật không bị quả báo? Và tại sao phàm phu chúng ta là đệ tử Phật lại phải bị quả báo? Đó là một vấn đề, cũng là vấn đề chúng ta cần phải có tham thiền. Phải tham thiền, rồi tư duy, rồi nhận thức, rồi kết luận để chúng ta sử dụng trong đời sống của chúng ta, trong cái sự nghĩ ngợi, sự phân biệt ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải có nhận thức sẵn cái đó để chúng ta không có nghi ngờ. Chứ có những vị trong sách thiền, ta gọi là sách thiền chứ nhiều khi viết cũng bá láp ở trong cũng có. Thí dụ như hỏi vậy chứ thưa ông, Phật có quả báo không? Cái rồi lấy cái đôi dài cái chà trên đầu, thí dụ vậy. Không nói. Hoặc là hỏi chứ thưa thiền sư, vậy chứ Phật có bị tội lỗi không? Cái rồi hét lên cái mà không nói. Có cái kiểu mà, hoặc là nhéo lỗ mũi cái mà không trả lời. Tôi thấy cái kiểu mà dạy đạo kiểu đó, nói đúng ra thì người ta muốn dạy kiểu gì người ta dạy, nhưng mà điều tôi thì tôi thấy, tôi nghĩ rồi tôi không chịu làm vậy. Anh nói được là anh nói không được thì thôi. Chứ anh làm kiểu đó tôi làm sao tôi biết. Rồi mai mốt lên cái rồi tôi đang hỏi anh cái rồi anh nói không được, anh phát lên anh ho một hơi dài cái anh ngã, anh giả bằng ngã xỉu ra. Rồi tôi cũng gọi cái đó là thiền nữa sao? Cũng gọi cái đó là công án nữa sao? Cho nên là tôi nói đúng là tôi là một, gọi tôi là một ông thầy chùa cứng đầu cũng được. Mà gọi tôi là một ông thiền sư cứng đầu cũng được. Tôi chấp nhận cái đó. Chứ biểu tôi nghe cái đó tôi không chịu. Anh là thiền sư mà tôi hỏi anh, tôi thưa hỏi anh đàng hoàng, anh phát lên anh ho một tràng, cái đó anh gục cổ nó như vậy, anh do là chết. Rồi cái rồi tôi biểu đệ tử tôi ghi cái đó là công án để sau này dạy cho đời sau. Vậy thì người sao hiểu được cái gì? Rồi hỏi chứ con chó có Phật tánh không? Con mèo có Phật tánh không? Nếu nó có Phật tánh thì không giết, mà nếu mà không có Phật tánh thì coi, thì đem chặt đầu con mèo thì coi có tội không? Rồi anh không nói. Anh không nói cái rồi anh lấy chiếc dài và anh chà trên đầu anh. Cái kiểu giải đảo thì kỳ cục vậy. Rồi có anh là ta hỏi vậy chứ, trước khi tu hành về tôi là con người từ đâu tôi tới, còn ông là từ đâu tới, cái rồi nhéo luôn mũi đang cài. Vậy đó gọi là công án đó. Công án bằng cách là nhéo lỗ mũi. Như vậy thì cái người bị nhéo được gì, còn cái người mà nhéo được gì? Vậy thì đi sách vở đã bắt ta học học sao? Còn nữa tôi chưa nói hết, còn nhiều thứ nữa. Nói hết thì các vị nói tôi là thứ dữ, nói không kể gì kể trên người trước. Chứ khi thật là trên trước kiểu nào? Trên trước là phải dạy dỗ cái gì? Chứ còn có cái mình không có quyền không nghe chứ. Phật cũng dạy đàng hoàng à. Bốn cái đại pháp của kinh tiểu thừa thôi, chứ chưa nói đại thừa. Đại thừa ta dùng trí tuệ người ta giảng tập rất là nhanh. Người tiểu thừa thôi mà Phật còn đưa ra những cái điều dạy dỗ đó. Đừng có vội tin. Kể cả lời người ta nói rằng là ta đích thân ta nghe, đích thân của từ miệng Phật nói, cũng có quyền không tin. Phải tư duy và tìm hiểu. Đừng có vội tin của những người nói rằng tôi đây là cho sống 124 tuổi. Cho nên tôi nói các ông phải tin, vì tuổi tôi cao hơn các ông. Tôi sống lâu như thế, tôi nói không có tập, đâu có được. Sống lâu như con rùa ngoài hồ Hoàn Kiếm, tôi có lần nói rồi đó. Ta để biển của nó là tuổi 500 tuổi đó. Nhưng mà nó rùa là vẫn cứ rùa, chứ đâu phải gì rùa 500 tuổi mà không hơn là người được. Tôi để cái xác là chẳng qua là để nói lên cái lời động vật nó sống lâu như vậy đó. Nó dài như vậy, nó bề ngang lớn như vậy, dài như vậy đó là ở dưới cái hồ Hoàn Kiếm nó sống lâu 500 tuổi. Bây giờ cũng có cái loại rùa còn ở dưới đó, cũng có 100, 200 gì đó, mình chưa biết hết được. Nhưng mà nó cũng có cái loại sống vậy. Thế thì đâu phải vì sống lâu mà giá trị. Đấy. Cho nên là nói sống lâu mà buộc lòng mình phải nghe cũng không vội tin. Rồi họ nói họ là kỳ cựu đa văn, họ là cái người tiến sĩ, rồi trên tiến sĩ, rồi hậu tiến sĩ. Rồi họ nói cái gì mình cũng nghe hết sao? Cái vấn đề giải phóng giác ngộ nó không phải dựa trên cái sĩ gì hết á. Không có sĩ gì là quý hết á. Vậy chứ người tu hành người ta cũng gọi là tu sĩ đó chứ. Và những người mà trong các tôn giáo ta cũng gọi là giáo sĩ đó chứ. Thế thì chữ sĩ là sĩ. Chứ không có nghĩa là sĩ là quý. Cho nên là trong cái giới tu sĩ trẻ ta không biết là tưởng đâu là phải đi tìm cái tiến sĩ mới là quý. Vậy chứ mình tu sĩ không quý sao? Vậy chứ mình là người khất sĩ không quý sao? Khất sĩ là quý hơn hết thảy. Theo kinh điển của Đạo Phật, cái người nào mà làm được cái giai trò sống đúng với cái hạnh của người khất sĩ mới là trên tất cả các cư sĩ. Đây mình đi học được vài câu giọng cổ, mình ca giọng cổ, mình ca được ít bản tân nhạc, mình tự cho rằng mình là bằng ca sĩ, mình mừng rằng mình bằng ca sĩ. Mình hãnh diện vì mình là ca sĩ. Rồi đờn được vài ba bản nhạc, vài ba thứ nhạc khí vậy đó, kêu mình tự hào, mình thích thú, mình nói mình đây là bằng ngang bằng với nhạc sĩ. Mình quý rằng mình là thuộc về ngang hàng với thành phần nhạc sĩ. Để làm được ít bài thơ thì gọi mình đây là thi sĩ. Hãnh diện cái lỗ mũi phồng lên, mặt mày vênh váo, chỉ vì mình được là thi sĩ. rồi viết được vài cái bài gì đó lẩm bẩm vậy đó, đăng báo chí, rồi báo chí mà báo có thứ báo có Tiếng Tâm, còn có thứ báo tôi gọi là cũng nhà báo và báo Lá Cải, viết vài bài lẩm bẩm vậy đó, gọi là văn sĩ. Vậy là giá trị lắm sao? Tất cả những nhà tôn giáo học người ta gọi là sĩ được hết, giáo sĩ. Thế thì mình là tu sĩ cũng gọi là sĩ đó chứ. Vấn đề là mình nói được cái gì và đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả của mình nó cỡ nào, mình được cái gì và mình hướng dẫn người ta được cái gì, cái đó mới quan trọng. Chứ mình cũng sĩ đó chứ, mình đi tìm cái sĩ khác mới quý, còn tu sĩ không quý sao? Khắc sĩ lại là theo giáo lý Phật là khắc sĩ là có lời hơn hết thảy. Cái người xuất gia, cái người khắc sĩ là phù xuất gia giả, là phi tướng tướng chi sở năng vi. Luận tới cái ý nghĩa xuất gia đó là cái việc làm không phải của tướng văn làm được, không phải của tướng võ làm được. Tướng văn có thể ngồi trong văn phòng mà chỉ đạo thắng ngoài ngàn dặm. Tướng võ có thể xuất trận đánh bách chiến bách thắng, điều đó tướng võ có thể làm được. Ngồi nhà chỉ đạo hành quân xa cách ngàn dặm muôn dặm, điều đó tướng võ có thể làm được, tướng văn có thể làm được. Mà còn cái việc làm của xuất gia ra là cái việc khắc sĩ đó là tướng văn tướng võ không làm được. Do vậy cho nên tướng văn tướng võ vẫn còn triền miên âu lo đau khổ sợ sệt, chứ cái người mà làm khắc sĩ trọn vẹn 100% khắc sĩ thật sự là cái người đó là cái người phải đạt tới cái trình độ kêu bằng giác ngộ vô thượng và giải thoát vô thượng, tức là người đó có được bồ vô thượng bồ đề, người đó có được vô thượng niết bàn là khắc sĩ, chứ không phải là tiến sĩ hay là thạc sĩ hay là cái gì sĩ, mà khắc sĩ mới làm được việc đó. Đạo Phật là phải nói như vậy mới là trúng đạo Phật đấy. Chứ đạo Phật mà viết được vài câu thì mê mình là văn sĩ, viết được ca được vài bài mê mệt nói rằng mình là ca sĩ, rồi đàn được vài bản mình là ngang bằng với nhạc sĩ, dở cái hạng đó không đáng kể. Ăn cơm của đạo Phật uống, ăn cơm uống cơm của Phật pháp, môn đồ đệ tử mà cúng cho những người ăn mà mê cái đó là cúng lầm, cúng sai. Đừng có bỏ tiền ra rồi hy vọng tâm sự vào thầy mà thứ thầy cái thứ đó là không có được cái gì hết. Cái thứ đó là cái thứ ăn bám xã hội chứ không có được cái gì hết. Cho nên là mình phải hiểu cái nghĩa là tồi tà, rồi phụ chánh, rồi xúc cảm thiên nhiên đại để là những tập thơ này nó có như vậy đó. Rồi bây giờ đi nói quả báo của Phật đây nè, tôi nói lại, tôi nói không có cần tôi là diễn giả hay là diễn thiết gia hay là cái gì hết á, tôi nói tới rồi tôi nói lui rồi tôi nói sao mà đại để giống như có người đệ tử Phật mà muốn nghe hiểu cái gì của kinh điển của đạo Phật thì tôi nói vậy thôi à. Cho nên nó không cần dàn bài kỹ lưỡng hay là cái kiểu hành văn gì, không cần, tôi không cần cái đó. Tôi cần cái mà tôi nói cái gì rồi những người nghe có thể được cái gì. Còn nếu mà các vị chê không chịu thôi không sao hết á, chê không nhầm gì tôi hết. Bây giờ tôi nói vấn đề Phật có quả báo hay không rồi nè. Phật không có bị quả báo. Vậy mà tôi là Như Quyến Thiền Sư, tôi để cái chữ cũng là chơi đấy. Bởi vì Như Quyến là chẳng còn cái gì để nói. Tất cả cái gì không có cái gì quan trọng hết. Ngay cái từ Như Quyến là đã nói lên là tất cả là cái gì không có cái gì quan trọng hết. Cho nên nói cũng chơi thôi. Làm thơ cũng chơi, Rồi kể cả cái việc mà tu hành là tôi, nếu mà Phật tử mà nghe tôi nói là cũng là chơi thôi chứ. Và cái ngày mà chứng được đạo quả, giải thoát giác ngộ cũng là chơi. Bởi vì thật sự mình có chứng gì đâu. Cái chân mình đạp cất thì mình rửa hết cất rồi thôi chứ là được gì. Thật sự là có rửa hết cất đấy. Nhưng mà cái cất là tại anh đạp. Anh không thấy đường, anh lơ đỉnh. Anh đi mà đi để mà đi đó. Cái đề tài, cái từ đó là thiền sư Nhất Hạnh đã viết cái trong đường xưa mới tánh, là tôi rất là thích cái từ đó. Nếu mà mình đi đó, mình đi có chánh niệm, mình có chánh quán, mình có chánh tư duy thì mình không có đạp bị đạp cứt, không đạp trên cái xác chết của con rắn hay là con chó, con mèo chết hay là cái đống cá ương. Nếu mình có chánh niệm, chánh tư duy trên đường đi là mình sẽ thấy rõ cái đó mình tránh. Ở đây á, đi mà không có chánh niệm, đi mà có trong tâm nó vội vã tham cầu một cái gì đó, cho nên là đạp cứt chó, cứt người ta để về già rồi mình đạp, hoặc là mình đạp trên cái xác chết của một con vật nào đó làm cho mình ghê sợ rồi nó thúi tha. Thế thì là thúi tha thì mình đi rửa là tại vì mình đạp trên cái đồ dơ, đồ hôi, đồ thúi đó, mình đi rửa, mình rửa nó sạch rồi thôi, chứ có được cái gì đâu mà tự cao tự đại tự đắc tự hào. Cho nên là tu tập mà tới cái ngày mình được, tới cái lúc mình được giải thoát, được trí tuệ giác ngộ cũng là chơi thôi, chứ đừng đặt vấn đề gì mình được cái gì ghê gớm lắm, không có cái được gì hết trơn. Chỗ đó là cái chỗ mà khó hiểu đó. Đệ tử Phật mà một còn tu mà mình thấy mình còn chứng còn đắc là hoàn toàn là bị triệt thuật ngay cái chỗ đó, coi như anh chưa tu gì hết, anh chưa chứng gì hết, anh chưa đắc gì hết. Anh thấy anh chứng, anh thấy anh đắc là anh thua ngay chỗ đó rồi. Anh đạp đồ dơ mà anh rửa chân rồi anh còn tự cao tự đắc tự đại tự hào với ai? Anh chỉ trở lại cái bằng chân sạch của cha mẹ anh sanh ra đó thôi, chứ chẳng có cái được gì hơn cả. Lúc trước mà anh khó chịu là tại vì anh đạp cái đồ dơ, đồ bẩn đó. Anh không biết cái đó là dơ bẩn thì anh đi đâu hồi đó thúi tới đó. Còn nếu anh biết rằng là anh đã đạp cái đồ dơ đồ bẩn thì anh rửa chân, mà anh rửa chân thì nó sạch bằng cái chân của cha mẹ anh sinh ra, chứ anh chẳng có được cái gì hơn nữa hết, mà anh tự đại tự đắc tự hào. Kinh điển của Phật là vậy đó. Kinh điển của Phật là chỉ cho anh biết là anh đang đạp đồ dơ. Nếu anh thấy anh đạp đồ dơ, đồ thúi, đồ hôi, đồ tanh thì anh nên rửa chân. Mà rửa chân rồi thì nó sạch là chân của anh vậy thôi, không có gì ghê gớm hết. Cho nên là bây giờ nói tới vấn đề Phật có quả báo hay không này, cái câu đó là câu hỏi nhiều lắm này. Nhiều khi ông thiền sư không chừng ông lột quần áo ra ông trồng cổ ông hỏi vậy là không trả lời. Tự nhiên lột quần áo ra chừa quần đùi thôi ha, chứ nói lột hết thì nghe nó kỳ. Anh lột ra cái cột lên cần cổ anh á. Vậy đó, cái rồi đệ tử ghi lại là đó là công án đấy. Không thể giải đạo gì vậy được. Đành rằng là uống trà ai uống mới biết. Người không uống trà không biết được cái hương vị của trà. Không biết được cái độ nóng lạnh của tách trà. Điều đó là đúng. Nhưng mà tôi muốn uống trà thì anh phải chỉ cho tôi cái cách mà tôi mua trà, rồi pha trà, rồi nấu trà, rồi rót trà, rồi bưng trà uống. Anh phải chỉ cho rõ cho tôi chứ. Chứ tôi hỏi anh cái này, anh cởi quần ra, anh cổ cổ, anh ngồi đó vậy đó, rồi anh biểu tôi học cái đó hả? Học cái gì trong đó? Anh lấy dép anh chà anh đầu anh, hoặc là anh nhéo lỗ mũi người ta, anh bóp cổ người ta vậy đó, rồi gọi là phương pháp giả thiền anh vậy. Giả chiếu đó tôi không chịu. Bây giờ tôi nói Phật không có quả báo. Bởi vì khi nào mà còn nói quả báo đó, mình bây giờ chữ quả và chữ báo là cái gì? Chữ quả đó là nó một chữ ở trong cái chữ nhân và quả. Mà đã nói đã có quả là tất nhiên là phải có nhân. Có nhân mới có quả. Quả là do có nhân. Không bao giờ không có nhân mà có quả. Chuyện đó là ai cũng biết. Phật tử hay là chưa Phật tử cũng có thể biết được điều đó. Không có trồng cây cam thì không bao giờ có gọi là trái cam. Không có trồng lúa, gieo lúa, trồng lúa thì không bao giờ có cái quả là thóc. Không có thu hoạch được thóc. Mà thu hoạch được thóc là tại vì có cấy lúa. Đó là vấn đề nhân quả là phải nói như vậy. Bởi chữ quả là trái hẳn hoi mà. Mà trái là cái kết quả đó, ta gọi là kết quả đó. Là cái kết là nó đậu trái rồi, nó thành trái rồi, gọi là kết. Có những năm cái bông xoài nó trổ nó đặc lộc bông vậy đó, mà gió không thuận, mưa không điều hòa, nó không phù hợp, là cái bông lộc bông không thấy lá. Nhưng mà không có kết quả. Ngược lại cái năm mà mưa thuận gió hòa, thời tiết mà phù hợp với cái bông xoài đó thì mà là cây xoài đó trái cũng lợp vậy đó. Trái lợp đùm 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 lợp hết là cây xoài đó cả bao nhiêu ngàn trái vậy đó. Thế thì cái đó gọi là kết quả. Kết quả tức là nó đậu trái. Vậy thì đã gọi là trái là đương nhiên là phải có bông. Mà bông tức là nhân. Mà trái là quả. Chứ quả là gì thế? Còn cái chữ báo là gì? Là tôi trồng cây xoài. Tôi bỏ công sức ra tôi trồng xoài. Tôi bón phân. Tôi tưới nước. Cho nên bông xoài nó trổ bông rất là đều đặn. Mà đời bây giờ đó nha, tôi nói cái chuyện, tôi nói là ngày xưa đó, xoài không có bông đó, là tại vì là dựa theo thời tiết thiên nhiên. Chứ bây giờ người ta có thể cải tạo theo cái ý muốn. Sầu riêng cũng vậy, cam quýt cũng vậy, nhãn cũng vậy, kể cả xoài cũng vậy. Người ta hạn chế phân nước, thuốc. Rồi người ta cải tạo, người ta cho nó trổ bông theo ý muốn. Bằng cái cách là người ta bón phân, người ta tưới nước theo cái kiểu mà của kỹ sư nông nghiệp dạy, là người ta cho trái bốn mùa mà không cần mùa như 70-80 năm về trước. Như thời tôi còn nhỏ đó là gọi là trời cho ăn thì cho, mà bữa nào trời không cho là năm đó xoài bông lọc vậy mà không có trái nào ăn hết. Không có một trái nữa chứ đừng nói nhiều trái. Gọi là không có kết quả. Có bông mà không có kết quả. Còn bây giờ là ta làm ra bông là kết quả. Theo ý muốn. Đó là trình độ khoa học kỹ thuật của nông nghiệp ngày nay. Nó khác xa như hồi xưa. Thế này là cái chữ quả báo đó. Là hãy nói tới chữ quả đó là phải dựa vào. Có phải có nhân nó mới có quả. Còn báo là sự đền trả. Ví dụ như mình trồng cây xoài, mình trồng cây sầu riêng, mình bón phân, mình tưới nước, thì nó sẽ cho mình một cái sự đền ơn. Đền ơn đáp nghĩa là từ nơi cái quả của nó sinh ra. Rồi mình mới lấy cái quả của nó đó, mình mới bán ra, bán cái quả của nó, tức là cái cây sầu riêng nó báo đáp lại cái ơn của mình. Nó là thực vật, nó không biết ơn, nhưng mà y như vậy cũng nó cũng có ơn, cho nên là nó có trái. Trái là do mình trồng nhân, mình bỏ phân, mình tưới nước là nhân, nó ra bông ra trái, đó là quả. Rồi cái trái đó mình lấy mình bán ra đó, mình mới là tạo dựng sự nghiệp nhà cửa của mình. Thì mình có được cái nhà đẹp, tiện nghi trong nhà đầy đủ đẹp cho con ăn học hành là do cái báo của cái nhân mà mình trồng sầu riêng. Từ cái nhân mình trồng sầu riêng nó ra cái quả sầu riêng. Vì cái quả sầu riêng đó nó lại là cái phần đền đáp, cái phần trả đã trông lại cho cái người trồng, là bán sầu riêng ra để sắm nhà, sắm cửa, sắm xe cộ cho con cái đi học, là cái sự nghiệp đó là cái báo. Đây quả báo là vậy đó. Vậy là quả báo đó là nó chạy nó qua ba tầng lớp. Một là nhân, từ nhân nó có ra quả, từ quả là có ra báo. Đấy, cái chữ quả báo là vậy. Cho nên là cái sự giải giác ngộ, giải thoát của Đức Phật đó, là báo đấy. Đức Phật không bao giờ còn bị cái sự khổ đau nào nữa hết á. Cho nên Đức Phật là được một cái sự đền trả gọi là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na nói về mặt vô vi, về mặt chân như vô vi, thì Phật có được cái Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na khơi vượt ngoài quả báo. Không có quả báo. Đề cập tới quả báo là nói trật rồi, không bao giờ có, đừng sợ. Còn như Phật Thích Ca đó là, mà chúng ta biết đó, bổn sư chúng ta đó là ứng thân Phật. Mà khi mà Đức Phật đã thành tựu được Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng rồi đó, là cũng vượt ra ngoài quả báo rồi, không có quả báo nữa. Do vậy cho nên thẳng thừng mà nói là Phật là không có bị quả báo bao giờ. Bởi vì quả báo là dựa trên nhân quả. Anh muốn ăn sầu riêng cho nên anh phải trồng hột sầu riêng. Vì anh trồng hột sầu riêng là anh gieo nhân. Rồi anh bốc vào tới nước cho nên nó có được trái sầu riêng là dựa vào nhân mà có quả. Còn đối với Đức Phật thì Đức Phật là một khất sĩ mà. Cho nên là tôi nói đó, tôi nói có sách bách có chứng đó. Tôi nói không có cái sĩ nào quý bằng khất sĩ là vậy đó. Chính Đức Phật dám làm cái việc khất sĩ. Đức Phật diễn ly tất cả những cái gì của hữu vi pháp. Hữu vi pháp là tuy là nhiều vậy chứ nó nằm ở trong là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà Đức Phật đã vượt khỏi 6 cái trần cảnh là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Đức Phật không bị các cái trần cảnh đó nó chi phối tâm tư của Đức Phật. Mà khi mà Đức Phật đã vượt ra, diễn ly được 6 cái tầng đó rồi đó, thì cái ý niệm về tham, về sân, về si, về mạng, về nghi, về ngũ cái, về thập tiền, thập sử, Đức Phật không còn bị nó tác động, nó hoành hành. Do vậy mà Đức Phật không có tạo ra cái nhân bất thiện thì làm sao có cái quả bất thiện. Cái nhân ác là Phật đã không làm, chuyện là chuyện ai cũng biết rồi. Phật thì không có làm cái nhân ác, thì cái quả báo ác đó là không có rồi. Còn cái nhân bất thiện không có thì làm sao có cái quả bất thiện. Đức Phật là cái người diễn ly tất cả, cho nên là thành vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn rồi thì vượt ra ngoài quả báo. Mình có đánh người ta thì người ta mới đánh lại mình. Mình đánh người ta được là 5 loài thì người ta nghe võ, người ta có võ đi nữa, ta cũng đánh mình được là 1 loài, 2 loài. Thế thì là mình đánh người ta thì đánh trả lại, đó gọi là quả báo đấy, là báo đấy, báo là đánh trả lại. Cho nên là võ sĩ mà Quyền Anh giữ dằn cách mấy gì nữa, hạng nào thì hạng gà, hạng gì đó, nhiều thứ hạng lắm. Tôi nghe đến cái từ tôi nó cười quá. Hạng nào đi nữa cũng bị đánh à. Mình đánh người ta 10 thì người ta cũng đánh mình có dở hơn, người ta thua đi nữa thì người ta cũng đánh mình được là 5-7 cái. chứ không bao giờ không bị đánh. Đó, là tại vì mình có đánh người ta, ta đánh mình, ta đánh trả lại, chỉ trả là báo. Mà Phật có thể là buông bỏ hết, cho nên Đức Phật không có bị quả báo. Đấy, phải nói thẳng như vậy, chứ không là lấy dép chà đầu là cái gì, nhéo lỗ mũi người ta làm cái gì, hoặc là lấy cây đập người ta cái để làm gì. Nó thẳng rằng là Phật không có bị quả báo, là vì Phật không có cái yêu cầu gì hết trơn. Phật đó là dạ cho ông Tu Bồ Đề là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Anh ông Tu Bồ Đề ông muốn bố thí ba la mật phải không? Như là dạy cho ông cái cách trụ tâm bằng cái cách gọi là bố thí ba la mật. Mà bố thí ba la mật bằng cách nào? Dựa vào sắc. Anh đừng có dính mắt vào trong sắc. Sắc là có nhiều thứ, sắc hình, sắc hiển, sắc hữu đối sắc, vô đối sắc. Mà về sắc thì anh đừng có để cái tâm anh dính vào trong sắc. Đó là anh bố thí về sắc đó. Anh bố thí ba la mật về mặt là vật chất đó. Rồi anh nghe tất cả âm thanh ha, âm thanh của bao nhiêu nhạc khí trên thế giới mà anh nghe là nghe, mà nghe như không nghe, như không nghe mà anh nghe hết, anh nghe hết mà như không nghe, anh không có đam mê cái nào hết á. Thế là anh không trụ ở nơi thanh, anh không dính mắt ở nơi thanh. Đó là anh bố thí ba la mật vô trên thanh trần mà anh bố thí. Đó là bố thí ba la mật đấy. Tất cả mùi hương anh biết hết, anh nếm, anh ngửi hết, nhưng mà anh không dính mắt, anh không đam mê một thứ hương nào. Đó là anh bố thí về hương đó. Bố thí ba la mật về hương trần đó. Vì rằng xuất trần pháp trần cũng nói y như vậy. Nghĩa là biết hết, thấy hết, biết hết, xúc nếm hết, phân biệt hết, mà không hề có cái gì dính mắc ở trong tâm, trong ý mình. Làm được như vậy đối với sáu trần, đối với ngoại cảnh. Ngoại cảnh tuy là nhiều, nhưng mà tự trung ở trong đó, cái chất liệu của nó làm cái tự thành bằng sáu trần, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà anh không dính mắc vào cái nào hết. Đó là cái người, cái một bất ưng trụ. Bất ưng trụ thanh sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp, sanh tâm. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, sanh cái tâm vô sở trụ, khởi cái tâm vô sở trụ, nghĩa là viễn ly tất cả, không trụ, không dính, không mắc một pháp nào. Đó là bố thí ba la mật đối với sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Do vậy trên đây không có quả báo, Phật không có bị quả báo. Thế thì tôi nói như vậy đó, rồi là phải tham thiền, phải tư duy. Chứ lời tôi nói không có ngôn ngữ nào nói hết được hết. Phật Thích Ca cũng không nói hết được. Cho nên nói rồi là phải dạy mọi người phải tự phát huy cái nhất thiết trí, cái vô sư trí, cái tự nhiên trí của mình. Còn Phật thì nói được, nhưng mà không thể người này đem cái trí tuệ của mình đem mình nhét vào trong cái đầu óc của người khác để cho người khác có trí tuệ được. Cho nên là khéo lời khéo nói cỡ nào cũng không được, mà mình phải tu là vậy đó. Thế đó lại là Phật không có bị quá, mà cái đề tài này Phật quả báo của Phật là phải phản trạch, phản biện, phản nghĩa, phản diện thì mới hiểu được. Bây giờ đi vào cái bài thơ đây. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi ta bà, kinh truyền đổ thế ba trăm hội, mà phải ngồi nghe tụng pháp hoa. Đấy, bài thơ có bốn câu thôi. Chúng ta để ý coi Cái này rõ ràng là chúng ta phải hiểu phản nghĩa, phản cật, phản biện, phản luận, phản diện mới hiểu được thôi à. Bởi vì đây là cái chủ yếu là ta muốn nhắc là Phật tử rằng là mình học kinh mà mình theo đạo Phật mà mình tụng kinh đó, tụng kinh nhiều đó là không trúng đạo Phật rồi đó. Là cái chủ yếu, cái chủ đích của cái bài này là ta muốn nói rằng là học Phật là phải tham thiền, phải tư duy, phải quán chiếu, phải nhận thức bằng cái trí nhận thức của mình để cho mình mở mang cái trí tuệ, rồi mình giác ngộ được chân lý, rồi cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí của mình nó hiển lộ, nó sanh ra là do mình có tham thiền, có tư duy, có quán chiếu mà nó sanh ra, cái nó phát hiện ra, nó hiển lộ ra cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái nhất thiết trí. Chứ tụng kinh không là không có được cái gì hết. Trong bộ kinh, các cái bộ kinh mà dài đó là bộ kinh Hoa Nghiêm là dài, kinh Đại Niết Bàn là dài, kinh Pháp Hoa cũng thuộc về loại bộ kinh dài đó, mà đem ra mà tụng mà bắt Phật nghe thì mình được cái gì chứ? Đây, cho nên cái chủ đích của cái bài này là nhắc nhở rằng Phật tử tu hành phát tâm lành, phát tâm tu hành không không cần phải tụng kinh dài. Từ kinh ít cho tới kinh dài cả ngàn trang, 2000 trang mà tụng cho hết đi nữa, ngồi tụng nguyên ngày nguyên đêm cũng không có được cái gì hết. Ý ý chủ đích của cái bài này là nói cái đó. Mà bắt Phật và ngồi nghe đó thì lại, nếu mà không nói rằng tội lỗi thì thiệt ra thì là có lỗi với Đức Phật rồi đó, chứ tội lỗi lắm á. Phật mà mới ngồi nghe kinh của Phật nói là sao? Phật nói kinh cho đệ tử nghe để mà học, để mà tu, để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Thân miệng ý của người phàm phu nó bị vô minh che lấp, nó lầm lạc. Vô minh nó che lấp, nó làm cho lầm lạc. Cái tai họa của thân nghiệp mình không biết, không thấy. Cái nguyên nhân mà miệng làm cho đau khổ cho mình, cho người là vọng ngôn ý ngữ lưỡi thiệt ác khẩu, mình không nghe, mình không biết, không thấy. Thân nghiệp của mình có thể làm giết người, trộm cướp, tà dâm, sát đạo dâm, mình không biết, mình không thấy, cái đó là tội lỗi, là sai lầm, mình không biết. Miệng mình có 4 nghiệp ác, ác khẩu mình không biết. Ý của mình có thể nó khởi ra 3 cái nghiệp, 3 cái tội lỗi là tham dục tận cùng, tham dục sân nhế tận cùng, sân nhế si mê vô minh tận cùng, si mê tận cùng vô minh mà mình không biết. Thành ra là ba tạng, tam tạng giáo điển của Phật đều là dạy cho biết được các cái thứ đó, biết được cái vô minh phiền não của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp, để mà gan mà lọc mà bỏ nó đi, mà gột rửa nó đi, mà viếng ly nó đi. Đó là toàn bộ kinh điển của Đức Phật là dạy cái đó, dạy gột rửa, dạy viếng ly những cái xấu ác, những cái nguyên nhân đau khổ của tam nghiệp. Ấy thế mà mình đem ra mình kinh mình tụng mà mỗi lần tụng vậy là phải mời Phật ngồi nghe. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Nên kinh mình tụng là phải mời Phật ngồi nghe, chứ không có người nào mà tụng kinh mà không mời Phật ngồi nghe. Chứ phải chi mà các vị tụng, mà các vị tự hành, các vị đừng có mời Phật nghe đó, thì không có cái bài thơ gọi là Phật bị quả báo. Các vị muốn tụng sao tụng đi, muốn tụng ngày, tụng đêm, tụng năm, tụng tháng gì tụng, đừng có nguyện Phật gì hết, đừng có đốt nhang gì hết, đừng có thỉnh Phật lại. Thì cái chuyện đó là tôi không có bài thơ này đâu. Nhưng mà tại vì các vị, tôi cũng đệ tử Phật, thì các vị cũng là đệ tử Phật. Mà Phật là Phật thầy, là thầy chung. tôi tôn trọng Phật của tôi để cho Phật tôi biết rằng Phật tôi là khi mà thuyết kinh Pháp Hoa đó là khoảng 80 tuổi rồi, thì tôi để cho ngài nghỉ chứ, còn ngài dạy cái gì là tôi học ở trong đó thôi chứ. Rồi còn các vị thì cũng cùng một thầy với tôi, mà mỗi lần các vị tụng rồi các vị thỉnh ông thầy của tôi, thầy tôi và thầy các vị là một ông đấy, mà các vị bắt ông già như vậy mà ngồi mà nghe từ 8 giờ sáng cho tới là 5 giờ chiều cho trọn bộ Pháp Hoa để các vị hồi hướng, để cầu nguyện, để đáp ứng cái nguyện vọng gì của các vị đó tôi không biết, mà bắt ông già ngồi nghe như vậy là tôi có quyền lên tiếng chứ. Cha chung mà các vị không để cho ông già nghĩ là tôi có quyền lên tiếng chứ. Phật của tôi đâu có bị quả báo. Đức Phật của chúng ta là dạy cho chúng ta học để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý, cải tạo tam nghiệp. Rồi mà trong bốn câu rất đầy đủ là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tam tạng giáo điển nhằm dạy cho mọi người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia là chư ác mạt tác, nghĩa là những điều ác không làm. Mà kinh điển thì bắt đầu vô đạo Phật là ta dạy cái gì là ác, cái gì là thiện được rồi. Bổn phận làm các vị thầy, các vị sư, các vị sư tăng, sư ni, bổn phận là phải hướng dẫn cho các Phật tử hiểu biết thế nào là thiện, thế nào là ác. Thế thì là vào chùa là phải được học chư ác mạt tác. Bổn phận trách nhiệm của các thầy, các ni sư, ni trưởng, ni cô phải hướng dẫn cho Phật tử điều đó. Còn các vị mà không hướng dẫn được cái đó là các vị thiếu nợ lúc đầu đó nha. Thiếu nợ lúc đầu đó, ăn ở không, nói bậy nói bạ, nghĩ ngợi tùm lum tà la, cứ đi quyên tiền không vậy đó, suốt đời quyên tiền không vậy đó, quyên tiền để thôi không nói nữa, ta quyên ta làm gì ta làm kệ người ta, các vị biết rồi đó, nói nữa đụng à, cứ suốt đời quyên không vậy đó. Rồi cuối cùng rồi chết ra cái rồi còn cái mà để lại đó, để lại nguyên nga đồ sộ đó, là gọi là cái phước đức trí huệ của mình làm đạo Phật là vậy đó, không được đâu, làm vậy là hoàn toàn sai đấy. Bổn phận của tăng ni, của những người đệ tử Phật xuất gia là phải dạy cho hàng Phật tử, mà chính dạy cho mình trước, phải chư ác mạt tác, các điều ác không làm. Điều ác đó là ác có ác thân, ác khẩu và ác ý. Thân khẩu ý mà khởi ra cái nghĩ ác, nói ác làm ác là không làm. Thế thì phải dạy cho người Phật tử là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Thiện là cái gì? Thế nào là thiện? Thế thì thiện mình phải học ở trong di thức học, nó có 11 món thôi. Tuy là nó biến dạng ra, nó di căn cái điều thiện ra là thiên hình dạng trạng, nhưng mà thật sự là di thức học người ta tóm gọn lại là nó có thiện vị ha, thiện vị tính tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh an, bất phóng vật, hành xả, bất hại, 11 món gọi thiện pháp đó. Mà nếu chúng ta mà có 11 món thiện pháp đó trong đời sống của chúng ta là chúng ta làm thiện không đó. Nó biến dạng ra 11 cái hành động đó, biến dạng trong 11 cái hành động đó, 11 cái ý nghĩ đó, vừa của thân vừa của tâm, là tính tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất khoát vật, hành xả và bất hại. Cái đó là nghe theo di thức học và biết nhiều lắm, nhìn đâu cũng có thể làm thiện được, nhưng mà tóm lại là nó không ngoài 11 món mà người ta đã tổng kê, ta đã thống kê, ta tổng kết trong 11 món đó. Thế thì là chúng thiện phụng hành là phải dạy cho Phật tử phải biết làm lành chứ. Chứ đi quyền tiền không vậy đó thì Phật tử được cái gì? Tự tịnh kỳ ý là tâm ý mình phải thanh tịnh nha. Mà muốn thanh tịnh đó thì là các vị cứ chơi không, là nó có thể đi lần tới chỗ thanh tịnh tuyệt đối được là bằng cách cái từ chơi thôi. Chơi đây có nghĩa là các vị không có đặt cái gì là quan trọng hết thảy, giống như là trò chơi trò đùa vậy đó, không có cái gì mà các vị đặt nó là một vấn đề quan trọng. Mà chơi mà tới cùng cực của cái gọi là chơi đó, thì nó thành ra như quyến tâm tâm muội, như quyến tâm ai đề, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Xúc thấy nghe nữa nếu xúc biết đều nói giống như vậy đó, chơi đó, đó là chỉ áp mặt tác chúng thì còn là tự tịnh kỹ, cái ý mình là thành tịnh. Thành tịnh là tức là mình diễn ly hết á, đối với mọi cảnh hiện tiền trước mắt, lục căn lục trần lục thức mình coi như trò chơi gì, không có gì quan trọng hết đó. Tự tịnh kỹ là thị chư Phật giáo, cái ba điều chư Phật đều dạy, không có gì khác nhau đó. Thế là chư tăng chư ni là phải dạy cho, phải hướng dẫn Phật tử là vậy đó. Cho nên là cái người Phật tử mình học đạo đó, mình phải hiểu cái vấn đề tam nghiệp của mình, học gọn trong câu chi ác bạch tác chúng thiền phụng hành tự tịnh kỳ ý thì chi Phật giáo. Cho nên mình không có tụng kinh nhiều, tụng kinh nhiều mình bắt Phật nghe cái điều của Phật giải thì Phật được cái gì rồi mình được cái gì. Cho nên cái câu, cái bài kệ này ha, bây giờ mình bắt đầu đi từ câu thôi nè. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca. Chúng ta đương nhiên là người đệ tử Phật, chúng ta bằng lòng nhận thức rằng là Đức Phật Thích Ca là cái người giác ngộ, giác ngộ chân lý. Đức Phật giác ngộ chân lý không có ai hơn đâu. Cho nên đời tôn là giáo chủ cõi Ta Bà đó. Bởi vì người đời ai là còn bị khổ ở trong cõi Ta Bà, mà đến với Đức Phật, học với Đức Phật, Đức Phật dạy cho cái cách mở cái gút, mở cái rối, giải tỏa những cái nỗi đau khổ ở cõi Ta Bà này, Đức Phật có khả năng làm việc đó. Cho nên Đức Phật đời tôn là Ta Bà giáo chủ, điều ngữ. Đức Phật vậy đó, giáo chủ cõi Ta Bà, ngài là đấng điều ngữ trượng phu, ngài là bậc thiên nhân sư, ngài là Phật, ngài là đấng Thế Tôn, ngài là vị Như Lai, ngài là người ứng cúng, ngài là bậc chánh biến tri, ngài là bậc minh hạnh túc, ngài là người thiện thể, ngài là bậc thế gian giải. Thế thì đời cho tôn vậy đó, tôn Đức Phật qua 10 đức hiệu vậy đó, là giáo chủ của Ta Bà phải có 10 cái đức hiệu như vậy đó. Điều đó nói lên rằng là ngài có cái trình độ giác ngộ không ai bằng Đức Thích Ca, vì ngài có 10 cái đức tấn mà đời tôn qua 10 cái đức hiệu đó. Mười cái đức hiệu đó tôi đã có nói nhiều lần lắm, nói nhiều chỗ nhiều lần, mà tôi nghĩ rằng là Phật tử cũng nên thuộc đó nha, chứ còn nghe không một lần vậy rồi thôi đó, gọi là có nghe rồi đó là chưa có được lợi ích đâu. Có nghe rồi là tốt, nghe nổi mà bằng cái kiểu của tôi giảng vậy mà nghe nổi là một cái điều tốt, có một cái chủng tánh đại thừa mới nghe nổi, đó là một điều tốt. Nhưng mà nghe một lần, hai lần theo tôi là không phải vậy, mà phải nghe thêm, nghe hoài. Nếu có điều kiện, có thì giờ nên nghe hoài, chứ không gọi là một lần, hai lần rồi thôi. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi biểu các vị nghe tôi đâu, mà các vị nghe rồi các vị nhớ hoài, chứ không phải là nghe tôi hoài, không phải nghe âm thanh của tôi, không cần. Các vị nghe rồi là các vị nhớ cái ý á, ý kinh á, không phải nghe một lần. Tôi năm nay là hơn 80 tuổi nè, mà tôi học kinh Phật, tôi dạy chuyên nghiệp đấy nha. Dạy 60 năm hơn mà không hề có năm nào không dạy học đạo Phật. Không có năm nào mà tôi không dạy. Một cái bước ngoặt lịch sử ghê gớm, cực kỳ lạ lùng, là năm 75 là thống nhất Bắc Trung Nam ấy. Mà tôi vẫn cứ được dạy đó chứ, biết kỳ chứ. Tôi vẫn cứ dạy trường Phật học đều đều, không có lúc nào mà tôi phải nghỉ. Vậy mà chưa bao giờ tôi dám rời kinh điển, chưa bao giờ tôi dám quên kinh điển. Coi như ở đâu cũng nhớ kinh điển này, đi rừng, đi núi, đi chơi, đi sông, đi biển gì, đi đâu cũng đều là nhớ kinh. Không nhớ câu kinh này thì cũng nhớ ý tứ của bộ kinh kia, không nhớ ý tứ bộ kinh kia thì cũng nhớ cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái trang kinh nọ. Đại để là luôn luôn là nhớ. Do vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế mà tôi gọi là vô lượng tứ đế đó, nó hay vô cùng vô tận. Tôi nói cho Phật tử để ý đó. Tứ đế nó có bốn thứ: sanh diệt tứ đế, rồi vô sanh tứ đế, rồi vô tác tứ đế, rồi vô lượng tứ đế. Rồi học vô lượng tứ đế rồi các vị nhìn đâu các vị cũng thấy đạo Phật ở trong đó hết. Nghe cái gì các vị cũng thấy kinh điển, cũng thấy cái điều kiện để chánh niệm, chánh quán, chánh tư duy trong đời sống của mình, để mình buông bỏ, để mình được nhẹ nhàng hết. Tại sao khổ đế nhìn đâu cũng thấy hết, kêu bằng vô lượng khổ đế. Rồi không nhìn bằng mặt khổ thì mình thấy là ở đâu cũng là nguyên nhân tu hành được hết, cũng là điều kiện, cũng là cái phương thức để mình cởi mở cái phiền não vô minh. Mình dứt trừ cái nguyên nhân đau khổ được hết, gọi đó là vô lượng tập đế. Vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế. Nhìn đâu, ở đâu, đi đâu, làm cái gì cũng đều thấy mình làm ở trong niết bàn, mình sống trong niết bàn, mình sinh hoạt trong niết bàn. Không có chỗ nào là không có niết bàn. Rồi các vị tu lâu rồi các vị thấy vô lượng đạo đế, bất cứ nhất cử nhất động nào là cũng có cái điều kiện để các vị làm lành, làm phước, làm phải, làm thiện hết. Đi đường chơi mà các vị thấy một cái gai hay là một cái miếng sành mà nó thấy nó bén là các vị tìm cách mà hất nó đi. Hoặc là lấy cục gạch mình đập nó cho nó lún xuống, thí dụ lún xuống đất, làm sao cho mình nghĩ rằng là cái người sao không thể đạp cái gai đó, hay cái miếng sành đó, hay là cái miếng sắt đó, thí dụ vậy, mà bỏ được cái đó đi đó, là đi trên đường đi ngoài ruộng ngoài đồng thôi cũng làm phước được ở trong đó. Cái bằng vô lượng đạo đế là vậy đó. Nhìn đâu cũng thấy là cái nguyên nhân để mình làm được hết. Học vậy đó mới tốt đó, mới thiệt là tốt. Mà mình lợi ích nhiều, mà nhân quần xã hội cũng được lợi ích. Mình thấy một cái cây, một cây gai, một cái miếng sành, một cái miếng sắt mà người ta có thể bị bể bánh xe hoặc là đứt chân. Mình trừ diệt nó đi. Mình dẹp nó đi, làm cho nó hết cái nguyên nhân đau khổ, có thể đau khổ cho người khác. Cho nên mình biết tu rồi đó, nhiều việc lắm. Mà Phật Thích Ca đó là giáo chủ cõi Ta Bà nha. Học qua 10 cái đức hiệu học quên, Đức hiệu Như Lai thì mình hiểu Đức Phật là bản thể chân như, chứ mình không có lại cái ông Phật á. Không phải mình lại trên cái ông Phật ở trên trên bàn chánh điện rồi thôi. Đấy. Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp, là cái thể chân như của vạn pháp, là cái chân lý trong sáng, thanh tịnh, an nhiên của vạn pháp. Nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng, không có chỗ nào không có Như Lai, không có chỗ nào, không có thời gian nào là không có Như Lai Phật. Do vậy mà mình thấy rằng là mình ở gần bên Phật, mình sống trong lòng Phật, sống chung với Phật. Đó là mình hiểu cái đức hiệu Như Lai. Cho tới 10 cái đức hiệu mà tôi đã có nhiều lần nói đó, nên ôm lại 10 đức hiệu đó thì mình mới thấy là Đức Phật. Mình mới thấy Đức Phật là lúc nào cũng gần mình, mình gần Đức Phật, mình là Phật, Phật là mình. Giống như mình sống trong không khí, mình không đi chỗ nào không có không khí, thì pháp thân Phật nó cũng có thể lấy cái ví dụ đó, ví dụ vậy đó. Cái tánh, cái Phật tánh, cái Như Lai tánh đó, nó giống như không khí vậy, không có chỗ nào là không có. Hiểu như vậy rồi thì mình ở trong Như Lai mà. Mình là Phật, Phật là mình. Cho nên đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà đó là giáo chủ của cái cõi. Cái cõi có Ta Bà tức là cái cõi chịu đựng cõi khăn nhẫn. Trước kia tôi đã nói rồi đó. Do vậy cho nên là tôi nhắc là mình phải học rồi mình phải nhớ. Chứ nếu mà không nhớ là thì cái mình đọc câu này, đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà, cái mình quên hết trơn. Quên hết trơn thì mình không biết tại sao là gọi là giáo chủ cõi Ta Bà, và cõi Ta Bà là cõi gì. Cho nên là cứ nghe, nghe tới, nghe luôn, nghe từ nó phổ kỹ. Tôi phải học hoài thôi à. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ tôi hết học. Mà tôi lấy cái chuyện mà tôi nói về đây là tôi làm thích thú của cuộc đời tôi đó. Chứ không phải cực đâu, thức là 1 giờ khuya, 2 giờ khuya, 3 giờ khuya vậy. Chưa bao giờ thấy cực. Mà thấy rất là vui, thấy rất là bằng lòng. Là mình gửi gắm được cái gì cho những người đệ tử Phật. Thành ra Đức Phật Thích Ca là giác ngộ ai bì, Đức Thích Ca đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà. Đời tôn nha, chứ là Đức Phật là chẳng cần nói mình là giáo chủ đâu. Có nhiều vị người ta tự thích thì giáo chủ, người ta xưng là giáo chủ. Thật sự là mà hàng phục được, giáo hóa được là không có bao nhiêu người theo hết á. Thí dụ như đến nước Việt Nam giờ nó 80 mấy triệu vậy đó. Mà người ta theo mình nó chừng 5 triệu, 10 triệu vậy đó, mà mình tự xưng mình là giáo chủ làm chi vậy? Có gì đâu. Còn người khác người ta cũng dạy ra cái đạo khác của người ta vậy. Cho nên là đối với Phật Thích Ca là không bao giờ Đức Phật Thích Ca mà thích cái từ mình là giáo chủ. Nhưng mà đây là đời tôn nhé, đời tôn, ta quý là tôn vậy đó. Và sự thật là Đức Phật Thích Ca có 10 cái đức hiệu đó, đủ bảo đảm bằng sự thật là Như Lai, là ứng cúng. Ứng cúng đây là đáp ứng và cung cấp mọi cái thứ yêu cầu của người Phật tử hỏi, học để tu, để có được giải thoát giác ngộ. Ngài là cái người đủ khả năng đáp ứng, cung cấp. Chữ ứng là đáp ứng, chữ cúng là cung, là cung cấp. Như Lai đủ sức làm việc đó. Còn cái chuyện mà Như Lai dạy người ta nghe, không nghe là chuyện của người ta. Người ta làm được nhiều, được ít là hưởng theo phần trăm sự giải thoát giác ngộ đó. Chứ còn Đức Phật là đủ sức dạy cho mọi người giải thoát giác ngộ trọn vẹn. Thế thì đó là cái đức hiệu gọi là ứng cúng đó. Chánh biến tri là cái hiểu biết của Đức Phật là không không có sai trái với chân lý. Đấy, minh hạnh túc đầy đủ minh, đầy đủ hiểu biết và đầy đủ việc làm đầy đủ, hiểu biết đầy đủ và làm đầy đủ. Thiện thể là vượt qua hết mọi cái trở lực, mọi sự trở ngại về về thân cũng như về tâm. Thế gian giải là hiểu biết hết những cái gì của thế gian. Hiểu biết những cái gì của thế gian này nghe khó chứ không phải là khó. Tôi nhắc các vị cái là các vị hiểu hết à. Chứ thế gian giải không có nghĩa là khó đâu. Hiểu biết, hiểu một cái một là biết hết. Thế thì cái đó tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi nhắc lại là đời tôn Đức Phật Thích Ca là được đời tôn là giáo chủ cõi Tà Bà, mà Đức Phật Thích Ca không bao giờ bằng lòng thỏa thích mình là giáo chủ nha. Bởi vì như tôi nói là Đức Phật Thích Ca là tự thấy là mình không có chứng gì hết trơn á. Chứng là tại vì đời tôn vậy thôi chứ Phật Thích Ca không có chứng cái gì hết á. Tiền não vô minh đau khổ tràn ngập thì gọi đó là phàm phu, gọi đó là chúng sinh, gọi đó là vô minh che lấp. Còn Phật thì đời tôn là Phật là giáo chủ, là 10 cái đức hiệu đó là tại vì Đức Phật đã vượt ra được cái vô minh che lấp, vượt ra mọi cái nguyên nhân khổ sở nó làm cho thân tâm thân khẩu ý của mình bị khổ sở. Đức Phật Thích Ca không còn bị những cái điều kiện, những cái nguyên nhân làm cho thân khẩu ý khổ sở nữa thì gọi là Phật vậy thôi. Rồi có đủ 10 cái đức hiệu mà người thường không có, thành ra đời người ta tôn vậy thôi chứ Phật là chẳng có đòi là cái ông gì hết. Mà trong Đường Sư Mê Tấn thì Sư Nhất Hạnh viết cái đó rất là hay. Cái từ mà Phật là do trẻ con nó phong mà. Tôi đọc cái đó đó, tôi giới thiệu cho nhiều người đó, đều tôi không biết là các vị nghe có người thích người không thích, người hợp người không hợp là tùy người. Cái quyển sách Đường Xưa Mây Tắng đó là đọc hoài nghe có rất là có duyên, nghe rất là nhẹ nhàng mà thích thú, mà giáo lý nó lồng ở trong cái câu chuyện giống như là câu chuyện tình cảm bình thường vậy đó, mà giáo lý nó lồng ở trong đó sâu lắm đó. Cho nên cái từ Phật Thích Ca đó, Phật đó là con nít nó phong đó chứ không phải người lớn phong. Thầy trò nói nhau thủ thể vậy đó. Đức Phật nói vậy thì tụi con có thể kêu thầy bằng bụt đó, bụt tức là Phật đó, kêu thầy bằng Phật được đó, cũng được. Bởi vì thầy đã thành Phật rồi. Thành Phật có nghĩa là thầy đã là đàm lên là tức là sinh lão bệnh tử nó sắp tới rồi, nó nói tới cái mức nào đó cái tự nó lên vậy đó. Thế thì vô tự mình biết là sinh lão bệnh tử nó tới vậy đó, chuyện bình thường. Mấy trẻ nhỏ nó hỏi giờ thầy hiểu đạo rồi thầy dạy tụi con vậy là tụi con kêu thầy bằng gì vậy? Cái Phật nói tại vì thầy giờ thầy tu cái thầy thấy được cái đạo lý chân chánh, thành ra cái đạo lý đó nó gọi là cái đạo giác ngộ. Mà cái đạo giác ngộ đó thì cái từ hồi xưa đó mà giác ngộ đó tức là bụt á, là Phật á. Cái người mà giác ngộ đó gọi là Phật. Mà thầy được giác ngộ chân lý rồi đó tụi con, thầy hiểu hết cái gì của trong vũ trụ này đó, nguyên nhân khổ vui rồi thầy biết hết. Thành ra đối với thầy bây giờ là có thể là thầy gọi là thì có cái khả năng giác ngộ đó, thì chứng được cái đạo giác ngộ đó. Cái tụi nhỏ nó nói, ủa vậy là tụi con kêu thầy bằng bằng ông Phật được hả thầy? Cái Đức Phật nó được đó, thầy tụi con kêu thầy bằng ông Phật được đó. Rồi tụi nít nó nói, ôi vậy thầy, vậy là cái chỗ mà thầy ở thì tu ở đây đó, cái cây mà thầy ngồi gốc cây này gọi là cây giác ngộ được nữa thầy. Đức Phật nói cũng được đó con, cây đó gọi là cây giác ngộ được đó, tức là cây bồ đề đó, cái bồ đề là giác ngộ mà. Cái cây mà chỗ thầy ngồi thì tu đây nó gọi là cây bồ đề được đó con, còn thầy là cái người giác ngộ, gọi là thầy là Bụt, là Phật, là người giác ngộ. Vậy là được á, tụi con kêu thầy vậy là được á. Đấy là con nít đó không đấy, chứ chẳng cần người lớn không, chẳng cần vua chúa quan vua gì hết á, nít không được à. Là bởi vì Đức Phật có được cái gì đâu, chẳng qua là hiểu biết đúng cái chân lý vậy đó, thì gọi là người giác ngộ. Người giác ngộ thì nó kêu là thầy là người giác ngộ, tức là Phật đấy. Còn cái chỗ Phật ngồi tu gọi là cái cây đó, đó cây đó là cây gì mặt sắc đó không cần, nhưng mà bây giờ thầy ngồi dưới này tu gọi là cây này cây giác ngộ cũng được ở đây. Phật nói được, tụi con gọi cây này là cây giác ngộ đi, tức là cây bồ đề đó. Người giác ngộ thì gọi là giác giả, còn cái đạo giác ngộ thì gọi là giác đạo giác. Rồi cái cây giác ngộ thì gọi là cây giác, tức là bồ đề thọ là cái cây giác. Người thêm có chữ ngộ, cái đạo được gọi là đạo giác, mà còn người thêm có chữ ngộ, bởi vì chữ ngộ là nó thuộc về năng ngộ, thuộc về năng, là nó có cái chất là trí tuệ tâm thức ở trong, ngộ là tỏ ngộ, cho nên Phật gọi là giác giả là người tỏ ngộ, còn đạo thì gọi là giác đạo, là cái đạo giác, cây bồ đề gọi là giác thọ, cũng gọi là đạo thọ. Cái cây giác đạo gọi là đạo giác, còn người thì bởi vì nó có cái động vật cái tổng đó, có cái tính chất của động vật trong đó thì gọi là giác giả, là người giác ngộ. Chứ Phật cũng không đòi nha, Phật chẳng có cầu ai mà làm bằng khen hay là gì hết á, bằng khen hay giấy khen hay là làm lễ tấn thông rồi gì không cần. Cái chỗ đó là cái chỗ mà khất sĩ mới làm được đó nha, chứ tiến sĩ vì trò tiến sĩ là người ta thông, mà ai làm tiến sĩ thì cũng đều có trên hậu tiến sĩ họ phong. Mà cái người mà đích thân mà phong tặng cho cái bằng tiến sĩ đó, tự họ cũng biết họ rằng còn không biết bao nhiêu cái họ chưa hiểu, họ chưa biết, chứ không phải là họ hiểu hết, họ biết hết đâu. Thế thì mình là được cái, mình tặng cái bằng tiến sĩ là mình đã còn trên mình là bao nhiêu hằng hà sa số, cái giai tầng nó ở sau lưng cái bằng đó đó, nó phong cho mình đó. Cho nên cái đó là quý, là để nói lên là mình có thời gian mình học được bao nhiêu năm, còn người khác thì chưa học tới bao nhiêu năm, để mình nói quý là quý cỡ đó thôi. Người khác người ta không có học được nhiều năm, nông dân người ta học chừng 5 năm, 7 năm, 10 năm gì đó, 12, 13 năm gì đó, mà để vậy người ta đi làm ăn. Còn những người mà thạc sĩ, rồi tiến sĩ thì người ta học 17, 18 năm, 20 năm, có người ta tự học dính diễm cuộc đời. Thế thì là giàu là người ta phong cái gì đi nữa, chứ sau lưng người ta, ta vẫn biết là người ta còn vô số cái mà người ta chưa hiểu. Vì vậy cho nên đạo Phật không cần ông nào phong bằng mình hết thảy, bởi vì những cái trong vũ trụ cần hiểu này nó là vô lượng vô biên, bất khả thiết a tăng kỳ số, không có nói được. Cái đó chỉ có giác ngộ tự mình biết, tự mình hay. Mà Đức Phật là cái người mà thấy được cái nguyên nhân đau khổ của tam giới và biết con đường ra khỏi cái khổ của tam giới. Cho nên là Đức Phật vậy thôi à. Tụi nít nó gọi Đức Phật là thầy, là người giác ngộ chân lý. Còn cây bồ đề là cây giác, đạo của Phật gọi là đạo giác, vậy thôi chứ không có ai thông gì trên. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu đạo Phật. Chứ mà mình mê cái sĩ sĩ đó, mình khi cái khất sĩ, khinh khi thường cái khất sĩ, khi thường cái tu sĩ, mà đòi mình phải nhạc sĩ, phải ca sĩ, phải nghệ sĩ, phải thạc sĩ, phải tiến sĩ vân vân, là cái đó không phù hợp với cái người mà học Phật đâu. Chỗ đó là cái chỗ cũng cần suy nghĩ đó. Tôi nói như vậy là cũng nói vào theo kinh điển đó mà. Còn cái chuyện đời thì ai muốn thích sĩ gì đó là chuyện của người ta. Thật sự người ta cũng không có ép mình nghe. Tiến sĩ người ta là tiến sĩ vậy, ta để chữ là tiến sĩ thích này, tiến sĩ thích hòa thượng kia, tiến sĩ thích thượng tọa nọ. Nhưng mà thật sự người ta cũng đâu có bắt mình nghe. Cho nên mình thấy rằng dù là ta để tiến sĩ gì đó, hậu tiến sĩ gì đó mà không hay thì mình không nghe, đâu có ai là gì đâu mà sợ. Cho nên ta muốn nói gì ta nói. Mình chỉ cần nghe cái cần thiết. Cho nên ở đây là đời con giáo chủ khỏi ta bà, mà nhớ rằng Phật không cần chỉ giáo chủ. Tại vì đời con thôi. Mà đời đây là cũng không có ông gì lớn hết. Đại để là như tôi vừa nói là trong đường xưa mê tán của Thiền Sư Nhất Hạnh Thông Nhất. Con nít là thôn. Rồi người ta quen người ta gọi vậy. Quen gọi vậy thì Đức Phật cũng nói mấy người muốn gọi sao gọi chứ tôi không cần biết. Bởi vì trong đó tôi không có ý nghĩa gì tôi trong đó hết. Đều tại mấy người gọi vậy đó mà. Cũng như cây trong rừng ấy, đâu có cây gì tên là cây mắc cỡ đâu. Nhưng mà tại mấy người đặt là cây mắc cỡ. Đâu có cây gì là nàng hai đâu, mà tại mấy người đặt đó là cây nàng hai. Cây nàng hai nghe cái tên người tưởng đâu là cô gái gì chứ trời đụng nó ngứa dục ra luôn á. Tự đặt vậy thôi chứ còn cây nó đâu có là cây gì. Rồi cái cây mà đốt ngửi đó, đây là tôi có đốt rồi nè, người ta gọi là cây trầm. Thì tự mấy người đặt nó vậy chứ nó đâu có nói nó là trầm gì đâu. Rồi cái trầm mà lõi ra ta gọi là kỳ nam mà tại mấy người đặt vậy chứ cái đó cái lõi trầm nó cũng không có kỳ nam gì hết á. Cho nên mình học hiểu đó rồi là đời tôn gì đó, muốn tôn gì tôn. Không tôn, không kêu bằng ông gì cũng chẳng có sao. Đời tôn giáo chủ quả ta bà, kinh truyền độ thế 300 hội. Cái này là cũng kinh nói thôi. Trong kinh nói rằng là Đức Phật thuyết pháp về 49 năm là hơn 300 hội. Hơn 300 hội thì chẳng có ông nào mà ghi ngày ghi giờ gì. Hồi đó Đức Phật đâu có cần ghi. Bây giờ tôi giảng gì một lần gì đó là 90 phút đó là dựa vào cái băng cassette đó. Nói cho nó đủ cho Phật tử nó ghi lại rồi thâu băng vô để cho những người nào muốn nghe người ta nghe. Rồi cho nó trọn cuộc băng thịnh tôi ráng tôi nói cho nó đủ 1 tiếng rưỡi đồng hồ 90 phút. Gọi là một thời pháp hay là một hội vậy đó, thí dụ vậy. Còn hồi xưa trong kinh nói rằng là Phật thuyết pháp 49 năm hơn 300 hội. Mà ai biết được là hơn là bao nhiêu. Đấy. Rồi tôi nói cho tròn là này, gói ghép ở trong 7 chữ đó mà. Thì tôi phải dùng cái chữ là kinh truyền. Kinh truyền độ thế 300 hội. Chứ nếu mà thêm chữ đó, kinh truyền độ thế hơn 300 hội nó dư chữ rồi người ta nói mình làm sao mà dư. Đấy cũng sợ người ta nói. Cho nên mình gói ghép cho đủ bả chữ vậy để gọi là thơ tứ tuyệt đó mà. Vậy thôi. Chứ hơn cũng không sao mà 300 hội cũng không sao. Mà tôi nghĩ rằng Phật nói không ai đếm hết á. Mà Phật cũng chẳng cần đếm nữa. Gặp và nói. Mà tùy theo căn cơ à. Gặp đại thừa nói theo căn cơ đại thừa. Rồi gặp căn cơ nó cần hiểu ngang cỡ nào nói cỡ đó. Rồi sau này mấy ông tổ mới chia ra là đại thừa, tiểu thừa, trung thừa. Chứ Phật không có nói thừa nào hết á. Gặp đâu nói đấy. Tùy theo cái hiểu biết của mọi người mà nói. Chứ không có thừa gì hết á. Nhưng mà thừa đó là cái chữ thừa là nhân thừa, thiên thừa. rồi Thanh Văn thừa, Dương Giác thừa, Bồ Tát thừa, Đại thừa, Tiểu thừa đấy, là do đệ tử Phật chia ra để mà hướng dẫn những người sau. Chứ không có hội gì đó, Phật chẳng cần hội. Mà hồi đó cũng không có ai thỉnh Phật nhiều hết trơn. Lâu lâu thỉnh Phật cũng dường có, còn không có đi cất thịt vậy à. Rồi hỏi đâu nói đó. Kinh truyền độ thế 300 hội, đó là kinh truyền. Còn trúng trật không sao hết á, đã để là Phật thuyết pháp. Mà nói 495 chưa chừa hẳn là 495. Nói là 30 tuổi thành đạo rồi có thuyết nói là 29 tuổi thành đạo, có thuyết nói không có trúng gì hết á. Ai muốn nghe thuyết nào thì nghe. Còn như tôi thì tôi cũng đại để là nói rằng là 5 năm tìm học, 6 năm tu khổ hạnh, rồi 30 tuổi là thành đạo, thuyết pháp 495. Nói vậy thì tôi cũng nghe vậy thôi, chứ còn việc đó đối với tôi không có quan trọng gì hết. Kể cả nói rằng là Đức Phật nhập Niết Bàn tại vườn Ta La Sâm Thọ đó, tôi cũng không chịu, tôi không nghe. Nhưng mà tại mấy người nói, tôi cũng không cãi chi. Chứ đối với tôi là không phải Phật Niết Bàn tại Ta La Sâm Thọ đâu, mà chữ Niết Bàn nó đi đôi với chữ Bồ Đề ngay cái lúc mà thành đạo. Đã có cái trí tuệ giác ngộ rồi là không còn sống sai lầm qua cái hành động sai lầm của thân, của miệng, của ý. Là ngay cái lúc mà sống thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy, là không có nguyên nhân tội lỗi sinh ra. Mà không có nguyên nhân tội lỗi xấu ác thì không còn khổ đau nữa. Cho nên là có được Niết Bàn ngay sau khi có được Bồ Đề. Còn cái năm mà 80 tuổi mà viên tịch, tôi gọi là viên tịch, tức là vô lượng công đức lành nào cũng được viên mãn. Vô lượng cái phiền não trần lao nào cũng được diệt sạch hết, gọi là viên tịch ở tại rừng Ta La Sâm Thọ. Thì tôi nói như vậy, chứ nói Phật nhập Niết Bàn ở chỗ đó, Phật mới được đi vào Niết Bàn chỗ đó là không đúng. Phật có Niết Bàn trước, trước lâu, từ khi mới thành đạo. Chứ nhập Niết Bàn có nghĩa là đi vào Niết Bàn, có nghĩa là thọ hưởng được Niết Bàn, đi vào Niết Bàn. Mà cái mình hiểu cho cái nghĩa lý của đạo Phật đó, thì Phật đã đi vào Niết Bàn ngay cái lúc mới thành đạo cơ. Đấy. Cho nên kinh truyền độ thế 300 hội mà phải ngồi nghe tụng pháp hoa, là cái câu này là phải hiểu là nghịch giáo, phản diện, phản tật, phản nghĩa, là phản biện. Chứ Đức Phật đâu có ngồi nghe. Tại mình tụng kinh là mình đốt nhang cái rồi mình mời Phật. Mình mời Phật giống như là mình bắt Phật phải chứng minh mình vậy đó. Thì thành ra là nếu mà thật sự như vậy là tội nghiệp Phật đó chứ. Tuổi già 80 rồi mà 8 giờ sáng mà đốt nhang rồi nó đánh chuông rồi nó nguyện khấn rồi nó lại rần nó chứ vậy đó, rồi nó bắt mình ngồi. Ngồi thì nói đúng ra nói ngày 8 tiếng chứ không đúng. Không phải toàn dạng 8 tiếng. Mà trưa nó cũng có cho nghỉ bởi vì nó ăn cơm mà. Để tử trưa nó có ăn cơm. Thành ra thì nó tụng 8 giờ, tụng riết tới 11 giờ rưỡi. Có khi ráng hơn 11 rưỡi chút. Rồi cũng nghỉ. Nghỉ ăn cơm trưa, có người nấu cơm trưa đàng hoàng, hùng tiền vô. Rồi nấu ăn, ăn xong rồi là họ cũng có nghỉ chút xíu. Nghỉ chút rồi là phải lên tụng nữa à. Tụng cho rồi bộ kinh Pháp Hoa vậy đó thì Phật tử gần xa hiểu coi đó là bao nhiêu tiếng họ đó. Nhưng mà họ tụng á, tôi nghe trời Phật ơi, tôi nghe tôi đau lòng biết chừng nào. Họ tụng như là cái bàn họ đánh mỏ nó lanh như là cái tiếng mai mái mà đạp mái vậy đó. Cái mái cái bàn mai mái mà cô cắt cô thợ mai đạp sao là cái tiếng mỏ nó lanh cỡ vậy đó. Rồi tụng cũng tụng lanh cỡ vậy đó.
Trời Phật ơi, tôi mà có làm Phật Thích Ca thì tôi nghe cũng không kịp. Cái hồi đó tôi nói mà giờ biểu nghe lại tôi nghe cũng không kịp nữa. Thế thì tụng vậy để làm gì? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là phải hiểu cái lý, cái lời lẽ, cái lý, cái ý tứ Phật dạy cái gì ở trong đó, để mà ứng dụng, để mà làm, để mà thực hành. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tạo chức cầu minh, đọc thơ cầu lý, thắp đuốc là để nhờ cái ánh sáng của nó, lấy cái ánh sáng của nó để mà mình rõ đường mình đi. Còn đọc kinh đọc sách là tìm cái lý để mình hiểu cái gì. Mua sách Nữ Công Gia Chánh mua về đọc là để nấu gà bằng kiểu nào, hầm bồ câu là thế nào, lươn là thế nào, nấu lẩu là thế nào, là phải mua sách đọc để hiểu cái đó. Chứ mua sách về mà đọc là lấy bằng máy may đạp rồi đọc nó trơn tru, nó lanh lẹ ngang bằng cái tiếng nổ của cái máy may như vậy đó, thì là mua cái quyển sách làm chi? Làm sao mà nấu đồ ăn được? Mà nấu không được thì làm sao mà ta dạy trong đó có được gì đâu. Cho nên một sự sai lầm kỳ quặc. Vậy mà đệ tử Phật làm đó nha. Thế thì chẳng phải là Phật bị quả báo đó sao? Hồi đó ta giảng cho các ngươi nghe. Rồi bây giờ các ngươi quán thù ta. Rồi lôi ta phải bắt ngồi chứng minh là buổi sớm 14 tiếng, rồi nghỉ ăn cơm trưa nửa tiếng, rồi tụng cho tới chiều vậy, đại để là coi như nguyên ngày đó, tụng nguyên ngày đó. Mà Như Lai Thế Tôn mà già vậy đó mà phải ngồi nguyên ngày vậy đó thì chẳng phải quả báo là gì? Đó, chỉ quả báo là để phản diện, phản Phật, phản nghĩa, phản biện. Chứ thật sự là Phật Thích Ca không có bị quả báo đâu nha. Đó. Mà tại đệ tử làm, đệ tử bắt hành hạ Đức Phật. Đức Phật phải trả cái quả báo. Hồi đó là ông nói kinh cho tôi nghe. Rồi đệ tử ông ghi chép thành kinh đây. Bây giờ là tụi tôi phải đem kinh đó ra bắt ông phải nghe. Do vậy mà thành ra là có cái đầu đề là quả báo của Phật. Quả báo của Phật là tại vì kinh truyền độ thế 300 hội mà bây giờ mà phải ngồi nghe tụng pháp hoa nguyên một ngày. Chứ lẽ ra là Đức Phật đâu phải ngồi nghe, mà chứ phải khi mà họ tụng mà họ không đốt nhang á thì cũng không gọi là Phật bị quả báo. Ở đây họ đốt nhang, họ lửa nhang thơm nữa chứ. Mà họ lửa thấy nhang mà cao nghĩa là 8 tấc á, là đốt cho nó lâu tàn. Rồi để cái khói hương ngồi ngút, nghi ngút vậy đó. Mà tụng vậy đó, rồi Phật phải ngồi đó, chịu trận vậy đó. Thì chẳng phải là bị quả báo là gì? Tội nghiệp Phật hết sức vậy đó. Tôi đau lòng lắm nhưng mà không có làm sao nói được. Thật sự là tôi đau lòng, mà tôi đau lòng như vậy thì Phật tử người ta khuyên cho tôi ở trên cái mạng, trên website á, người ta nói thầy đừng có lo cái đó, mà nó sinh ra gọi là trần sa hoặc, thầy giảng rồi mà, thầy có nói cái trần sa hoặc rồi, người ta làm sao người ta làm kể, chứ nhớ cái đó nó sinh ra trần sa hoặc đó. Mà tôi thành thật mà nói là đành là tôi quá giải, chứ không phải là không có biết quá giải đâu. Biết, nhưng mà đời tại mình thương quá. Mà mình thương cũng là tầng sao hoặc. Nhưng mà không thương được. Tại sao người Phật tử, đệ tử Phật mà phải bị hành hạ cái kiểu kỳ cục gì vậy? Rồi lao phổi, rồi tiền đâu mà uống thuốc. Mà cái thứ lao phổi nó coi vậy chứ, uống phải 6 tháng liên tục. Uống mà sai là nó tăng thêm cái bệnh lao mà nó không lành. Mà 6 tháng liên tục mà uống thuốc, dầu là thuốc nhà nước cấp đi nữa cũng là thuốc, cũng là tiền chứ. Mà tụng cho lao phổi rồi đi xin thuốc trợ cấp uống vậy là cũng là tiền của xã hội đó chứ. Cho nên nó đau chứ. Tôi đau lắm nhưng mà đều có cái là nói không được. Không khuyên được. Người đó đâu, những thành phần như vậy không bao giờ đi nghe của tôi nói. Cho nên là những cái điều tôi nói không có tương quan gì tới những thành phần Phật tử, gọi là Phật tử, mà ta chịu vậy đó, ta chịu làm kiểu vậy đấy, ta chịu mà bắt Phật lãnh lấy quả báo vậy đó, thì không bao giờ ta nghe tôi. Đấy.
À, thế thì hết giờ rồi. À, xin là để tôi đọc lại lần nữa cái rồi mình ngừng ở đây ha. Quả báo của Phật là phải hiểu nha, phải hiểu phản diện, phản cật, phản nghĩa, phản biện, phản luận. À, cái bài đó giác ngộ ai bì, Đức Thích Ca đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà, kinh truyền độ thế 300 hội mà phải ngồi nghe tụng pháp qua.
Hết giờ, xin ngừng ở đây, chúc các Phật tử hy vọng rằng các vị nghe rồi suy nghĩ, rồi tự mình cải tạo, tự mình xây dựng bằng cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Hy vọng rằng là chúng ta đi đúng con đường của đạo Phật thì nó sẽ có được cái sự giải thoát giác ngộ thật sự. Chứ đạo Phật không có dụng ý để nó gạt ai, để kêu kéo về phe cánh mình cho đông, không có. Đạo Phật không có vậy. Cũng như tôi nói đây, tôi không bao giờ có ý niệm là tôi lôi kéo các Phật tử gần xa để về làm học trò mình, để tự mình, không có ý niệm đó. Mà chỉ muốn sao cho người Phật tử thật sự nghe được cái lẽ phải của đạo Phật để có được an lạc. Điều đó là tôi đã mừng rồi. Xin chúc các vị thanh tâm thường an lạc. A Di Đà Phật.